Bác ơi, nhà sàn là có phải là cứ phải làm với 7 bậc thang số lẻ không á?
Có.
Tại sao lại phải làm số lẻ bác?
Thế nhưng mà từ trước đến dư nó cứ làm lè thôi.
À, thế sao mình không làm chẵn?
Làm chẵn là kiêng, nó nói là kiêng.
Người ta kiêng à?
À, kiêng.
Đã có giờ nhà nào làm chẵn không? Kiểu chưa, bị nhầm không?
Chưa.
Hoặc là trong lúc nào mình bị say, chẳng hạn mình say rượu mình đếm sai. Không, không được phép say gió, tức là làm luôn luôn là mình đã hình dung là phải là số lẻ rồi đúng không ạ?
Không chỉ vị khách trong câu chuyện nhỏ vừa rồi thắc mắc đâu ạ, mà có lẽ nhiều anh chị em nhà Mường cũng từng để ý một điều tương tự khi đến với Tây Bắc. Vì sao cầu thang nhà sàn của người Thái thường có 5 bậc, 7 bậc hoặc 9 bậc mà hiếm khi đó là số chẵn? Thoạt nhìn, có thể anh chị nghĩ rằng đây là một chi tiết nhỏ trong kiến trúc thôi. Thế nhưng, nếu tìm hiểu sâu, chúng ta sẽ thấy phía sau những bậc thang ấy là cả một cách nghĩ, một nếp sống, một triết lý văn hóa của người Tây Bắc. Nhà sàn từ lâu thì đã trở thành hình ảnh quen thuộc của vùng núi Tây Bắc. Đó là nơi mà cả gia đình sẽ cùng quây quần, nơi bếp lửa cháy suốt những đêm đông và cũng là nơi mà những bữa cơm, những câu chuyện, ở những dịp lễ Tết của bản làng được diễn ra. Và để bước vào ngôi nhà ấy, người ta phải đi qua chiếc cầu thang gỗ đặt ở trước hiên nhà. Đối với người Thái, chiếc cầu thang thì không đơn thuần là lối đi, nó giống như ranh giới nhỏ giữa bên ngoài và không gian sống của gia đình. Bởi vậy mà từng chi tiết trong chiếc cầu thang đều được làm với sự cẩn trọng. Và anh chị thân mến, theo quan niệm của người Thái thì số lẻ tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển. Số lẻ thì mang ý nghĩa là đang tiếp diễn hay còn gọi là đang mở ra. Còn số chẵn thường tượng trưng cho sự trọn vẹn, khép lại một điều gì đó. Vì vậy, khi mà người Thái làm cầu thang, người ta sẽ chọn số bậc lẻ như một lời cầu mong ngôi nhà luôn có sự ấm áp, sự sống và sự phát triển qua từng thế hệ. Nhưng câu chuyện về chiếc cầu thang nhà sàn thì không chỉ dừng lại ở con số. Ở nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái thường sẽ có hai cầu thang. Một cầu thang để dành cho gia chủ và tất nhiên rồi, cầu thang còn lại để dành cho khách. Có một điều thú vị đó là cầu thang dành cho khách thường đặt ở phía trước, rộng và dễ bước hơn. Bởi với người Tây Bắc, khách đến nhà là điều đáng quý. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, thế nhưng lại thể hiện rất rõ tính hiếu khách và sự trân trọng con người trong văn hóa của họ. Nếu một ngày nào đó, anh chị có dịp đến với Tây Bắc, ghé thăm một ngôi nhà sàn trong bản nhỏ, có lẽ sẽ thấy khung cảnh rất quen thuộc. Khi mà chiều xuống, khói bếp bắt đầu bay lên từ mái nhà, trẻ con chạy chơi quanh sân và những bậc thang gỗ dẫn lên hiên nhà đã nhẵn bóng theo năm tháng. Khi bước lên từng bậc thang ấy, ta không chỉ bước vào một ngôi nhà mà ta đang bước vào một không gian văn hóa nơi mỗi chi tiết nhỏ đều chứa đựng câu chuyện của vùng đất này. Và cũng chính từ Tây Bắc, từ những giá trị văn hóa giản dị mà sâu sắc như thế, hành trình của tập đoàn Mường Thanh được bắt đầu. Mỗi dịp tháng 3, khi sắc hoa ban nở trắng núi rừng, cũng là lúc chúng ta cùng nhau chào đón Tết Mường Thanh, ngày hội văn hóa đặc biệt của người nhà Mường. Đó là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại cội nguồn, để nhớ rằng thương hiệu Mường Thanh được nuôi dưỡng từ chính những giá trị văn hóa Tây Bắc. Và từ ẩm thực, con người hay những nếp nhà sàn, cả những bậc thang nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như vậy. Biết đâu, sau khi mà lắng nghe tập podcast này xong, anh chị khi có dịp đến với Tây Bắc hoặc bước vào một ngôi nhà sàn truyền thống, anh chị sẽ thử dừng lại một chút và đếm xem chiếc cầu thang này có bao nhiêu bậc. Có thể là 5, có thể là 7 hoặc 9 bậc. Thế nhưng, nhà Mường tin rằng cho dù là bao nhiêu bậc, thì đó cũng mang ý nghĩa là một lời chúc thầm lặng về sự ấm no, về sự tiếp nối và phát triển. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Và trong không khí tháng 3 này, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Tết Mường Thanh, cùng tôn vinh và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Bắc, nơi đã khởi đầu hành trình của tất cả chúng ta.